Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hà Đoàn. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ.
Cái thứ đi ở mà còn làm đĩ. Mày tưởng mày xinh đẹp nên mày muốn làm gì thì làm sao? Nếu hôm nay tao không giết chết mày thì tao không làm người. Giọng của người đàn bà độc ác đó vang lên, khiến cho cả người tôi lạnh run. Mẹ tôi vẫn nằm đó, trên khuôn mặt của bà ấy chi chít những vết bầm tím. Tôi sợ hãi ôm lấy mẹ mà khóc. Tránh ra! Một người đàn ông to khỏe dùng cánh tay lực lưỡng hất văng tôi ra khỏi người mẹ. Mẹ dùng ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn về phía tôi. Xin mọi hãy tha cho con bé, lỗi là do tôi gây ra. Người đàn bà đó với khuôn mặt xinh đẹp, trên khóe mắt của bà ta có một vết sẹo nhỏ, đôi môi được tô một lớp son đỏ chót. Mỗi lần bà ta nghiến răng nghiến lợi là kéo theo một sự độc ác đi tới. Tha sao? Nó là con của mày thì cũng coi như là một con đĩ. Sau này lớn lên tao sẽ bán nó đi. Tao sẽ cho những thằng đàn ông giày vò thân xác nó mỗi ngày. Mẹ tôi vẫn nằm đó trong sự bất lực. Trên khóe mắt của mẹ xuất hiện những giọt lệ. Có lẽ mẹ đang rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cởi đồ nó ra, tao cho phép bọn mày được thoải mái hành xử trên thân xác của nó. Chúng mày cứ làm, đến khi nó chết thì thôi. Bà ta vừa dứt lời, ba gã đàn ông to béo đi lại, đè lên người của mẹ. Bọn chúng đê tiện dùng tay xé nát quần áo mà mẹ đang mặc trên người. Mẹ khóc. Các người hãy tha cho tôi. Mặc cho mẹ tôi la hét, nhưng bọn chúng vẫn cứ hung dữ, đưa cái mặt gớm ghiếc hôn vào mặt và người của mẹ. Người đàn bà độc ác đó đứng nhìn và ngửa mặt lên trời cười lớn. Vừa lòng của tao lắm. Nói xong bà ta xoay mũi giày bước đi. Tiếng đóng cửa sầm như nhốt chặt mọi sự sống và hy vọng của mẹ con tôi ở bên trong căn phòng u tối này. Đừng, đừng làm như vậy với tôi. Giọng mẹ thều thào van xin bọn chúng. Trong sự tuyệt vọng, tôi sợ hãi chạy lại, nhưng bị bọn chúng đá văng ra. Hãy thả mẹ ra, các người không được làm hại đến mẹ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Vân Anh, hãy nhắm mắt lại. Hãy nhắm mắt lại. Hãy hứa với mẹ là không nhìn thấy gì hết. Tôi nghe theo lời mẹ, nhắm nghiền hai mắt của mình lại. Mẹ yêu con, Vân Anh của mẹ. Suốt đời này mẹ mãi yêu con. Giọng mẹ càng lúc càng nhỏ dần, rồi rơi vào khoảng không im lặng. Lâu lâu tôi nghe thấy tiếng thì thào của mấy gã đàn ông kia. Tôi vẫn giữ lời hứa, nhắm chặt hai mắt của mình lại. Khi những âm thanh ấy không còn, tiếp theo đó là tiếng mở cửa đi ra, tôi mới từ từ mở mắt. Thấy mẹ nằm bất động trên sàn, tôi sợ hãi đi lại lay người của mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Tôi nhìn xuống phía dưới, thấy máu chảy ra rất nhiều ở chân của mẹ. Tôi đưa tay áp lên ngực, nhưng dường như mẹ đã ra đi. Mẹ ra đi trong sự đau khổ và nhục nhã như vậy. Chợt tỉnh giấc, tôi thấy chiếc gối của mình ướt đẫm vì những giọt nước mắt. Đó có lẽ là những ký ức đau buồn và ám ảnh theo tôi suốt mười mấy năm qua. Cứ mỗi lần đặt lưng xuống, những ký ức đau buồn ấy lại hiện về. Nó như một vết cắt hằn sâu vào trong tim tôi mỗi ngày. Tôi nhớ đến người đàn bà đó, người đàn bà mà tôi cho rằng đó là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng thấy. Tôi cố gắng sống đến ngày hôm nay cũng bởi một lý do là trả thù. Tôi muốn cho bà ta thấy sự đau khổ là thế nào. Tôi được sinh ra bởi mẹ và một người đàn ông tệ bạc. Năm đó nghe kể, làng tôi được nhà nước xây cho chiếc cầu nối qua sông. Mẹ tôi mang tiếng là gái quê nhưng xinh đẹp nước tiếng. Ba tôi là kỹ sư xây dựng. Ông về quê tôi để xây cầu cho dân. Gặp mẹ, ông đã đem lòng thương nhớ và si mê. Sau nhiều lần tán tỉnh, ông mới nhận được cái gật đầu từ mẹ. Bà tôi đã hứa hẹn đủ điều. Ông nói xây xong cầu sẽ về và đưa lễ vật đến hỏi cưới mẹ tôi. Nhưng cầu xây xong, bóng dáng người đàn ông đó cũng mất hút, để lại cho mẹ bao nỗi nhớ thương và sự nhục nhã khi cái bụng của mẹ ngày một lớn lên. Ông bà ngoại của tôi biết chuyện, mắng nhức mẹ đủ điều. người đời gieo tiếng ác cười chê. Thời gian ấy mẹ sống trong sự nhục nhã. Bà ngoại bắt mẹ bỏ cái thai, nhưng mẹ không làm được và quyết định bỏ đi nơi khác để sinh tôi ra. Mẹ được người ta nâng đỡ và đưa về làm giúp việc. Họ lo chỗ ăn chỗ ở để cho mẹ tôi có điều kiện sinh tôi ra. Và cứ như vậy tôi lớn lên trong sự bình yên và yêu thương của mẹ. Tuy làm giúp việc, nhưng mẹ luôn được bà chủ thương tình và giúp đỡ. Rồi đến một ngày, sự bình yên ấy bị phá vỡ khi bà chủ đột nhiên bị ngã bệnh và ra đi trong sự thương tiếc của mọi người. Một năm sau, ông chủ cưới vợ mới. Ông ấy đem về một người phụ nữ xinh đẹp cùng một đứa con trai kháu khỉnh hơn tôi rất nhiều tuổi. Người phụ nữ này khách xa với bà chủ hồi trước. Bà ta luôn hằn học và đối xử không tốt với mẹ con tôi. Cứ mỗi lần thấy mẹ con tôi xuất hiện là bà lại tìm cách để hành hạ. Đã nhiều lần mẹ xin nghỉ việc nhưng ông chủ không cho. Cũng chính vì điều này đã dấy lên sự hờn ghen trong lòng của bà ấy. Trong một lần nhìn thấy mẹ tôi cạo gió cho ông chủ, bà ấy nổi cơn ghen, bắt nhốt mẹ con tôi lại. Và sự việc đau lòng đã xảy ra, đó là sự ra đi mãi mãi của mẹ tôi. Sau khi mẹ mất, đáng lẽ tôi bị bà ta bán cho bọn buôn người để bán sang biên giới. Nhưng rất may tôi được cậu chủ là con trai của bà ấy cứu thoát. Tuy cậu ta còn nhỏ nhưng rất thông minh lém lỉnh. Cậu ta đã thay mẹ mình làm một chút việc thiện cho đời. Tôi sẽ luôn ghi nhớ cái ân nghĩa đó. Nhưng thủ thì tôi sẽ không bao giờ quên được và hẹn ngày sẽ trả. Chuông điện thoại kêu trong đêm tối đã kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhanh chóng ấn máy nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của cậu mợ tôi. Thục Uyên, cháu về nhà ngay. Mẹ cháu ốm nặng rồi không biết bà ấy có qua khỏi không. Thục Uyên là cái tên mà mẹ nuôi đặt cho tôi. Tôi chết lặng khi nghe họ thông báo như vậy. Ở bên ngoài trời đối đen như mực, khiến cho cõi lòng của tôi càng thêm cô đơn lạnh giá. Dạ, mẹ của cháu bị mệt sao cậu? Ừ, bá lên cơn sốt. Cậu mới đưa vào bệnh viện ngay tức thì đây. Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Lúc tôi trốn thoát ra được khỏi căn nhà ấy, tôi đã gặp mẹ. Mẹ là một người phụ nữ hóa chồng, làm nghề bán vé số. Mẹ thương cho hoàn cảnh của tôi nên đã đưa tôi về nhà, nuôi cho tới tận bây giờ. Dạo gần đây mẹ thường xuyên đau ốm và sốt cao liên tục. Tôi bỏ mẹ đi khám, nhưng mẹ nói không sao. Hiện tại tôi đang học năm thứ ba đại học trong Sài Gòn. Để có tiền đi học, tôi đã làm đủ mọi nghề để có thể trang trải cuộc sống. Mẹ là một người phụ nữ rất tốt. Mẹ yêu thương, che chở cho tôi, không khác gì mẹ ruột. Đối với tôi, bà bây giờ là tất cả niềm hy vọng. Đùng một cái mẹ lại ngã bệnh. Tôi rất sốc và lo lắng. Qua ngày mai tôi sẽ bắt xe về nhà để xem mẹ thế nào. Tôi mở tin nhắn, bắt đầu gõ bàn phím gửi cho Thủy Linh. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải báo tin để nó xin nghỉ học dùm. Cả đêm hôm đó tôi chằn chọc không thể ngủ. Tôi lo cho mẹ ở quê. Cậu tôi gọi điện vào liên tục thông báo tình hình của mẹ diễn biến rất xấu. Tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi chỉ mong trời nhanh sáng để có thể về nhanh với mẹ. Khi ở bên ngoài trời đã rõ mặt người, tôi nhanh chóng ngồi dậy kéo vali đã chuẩn bị sẵn và nhanh chóng đi ra bến xe. Thời gian ngồi trên xe rất dài đã khiến cơ thể của tôi đã mệt rã rời. Tuy thường xuyên đi xe, nhưng tôi lúc nào cũng bị say xe lên bờ xuống ruộng. Ngay bác tài thông báo đã đến nơi, tôi cố gắng ngồi dậy, lấy hết đồ đạc và lết xuống bên dưới. Vì bến xe cũng ngay gần với bệnh viện, tôi không về nữa mà tranh thủ vào đó với mẹ luôn. Thế tôi, cậu mợ nhanh chóng dẫn tôi vào bên trong. Thấy mẹ nằm ở giường bệnh với thân hình gầy trơ xương mà tôi thương lắm. Mẹ ơi, con về rồi đây nè. Mẹ tôi dùng chút sức lực xoay người lại. Thục Uyên, con không học sao? Về đây làm gì chứ? Tôi nhìn mẹ hai hàng nước mắt cứ thế rơi. Con nghe tin mẹ ốm nên về thăm mẹ này. Mẹ đưa bàn tay gầy gò của mình vuốt lên má của tôi. Thục Uyên của mẹ, mẹ thương con lắm. Tôi áp hai má của mình vào người của mẹ. Con cũng thương mẹ nhiều. Mẹ nhớ mau khỏe để về với con. Cậu tôi đứng bên cạnh nói xen vào. Cho ra đây nhé, cậu nói chuyện một chút. Tôi buông mẹ ra, đứng dậy đi theo cậu ra ngoài. Cậu ấy nhìn tôi ánh mắt có phần lo lắng. Thục Uyên này, cậu rất buồn khi phải nói với cháu điều này. Bác sĩ đang nghi ngờ mẹ cháu bị ung thư phổi. Bước đầu xét nghiệm họ nói như vậy. Tôi nghe xong mà cả người run lên từng hồi dữ dội. Hai chân của tôi đứng không vững mà phải tìm chỗ để ngồi xuống. Là thật hả cậu? Ánh mắt của cậu đăm chiêu. Cũng chưa chắc chắn được. Lát nữa chúng ta chuyển viện cho mẹ cháu lên tuyến trên, rồi làm thêm xét nghiệm nữa mới có kết quả chính xác. Cả người tôi rơi vào khoảng không. Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, xong trời lại nỡ cướp lấy của tôi như vậy. Tôi mạnh mẽ quệt nước mắt đứng dậy, tự nhủ với lòng đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Bây giờ cậu giúp cháu chuyển mẹ lên tuyến trên với nhé. Cậu tôi gật đầu đồng ý. Một lúc sau, chiếc xe lăn bánh đưa mẹ rời đi. Mẹ nhìn tôi rồi hỏi: sao lại chuyển viện cho mẹ vậy con? Tôi cười trấn an tinh thần của mẹ: chỉ là đi khám tổng quát cho mẹ xem thế nào. Nếu ổn thì chúng ta về nhà luôn. Con đang thèm món bánh đúc của mẹ nấu đây. Mẹ nhanh khỏe để về nấu cho con ăn nhé. Khuôn mặt của mẹ nhợt nhạt, hai bờ môi bạc phếch vì mệt, nhưng mẹ vẫn nở một nụ cười tươi đáp lời của tôi. Được rồi, mẹ hứa, mẹ sẽ cố gắng nhanh khỏe để về nấu cho con ăn. Tôi ôm mẹ vào trong lòng. Cuộc đời của tôi có hai người mẹ, nhưng người nào cũng phải chịu đau khổ và sự bất công của ông trời. Đến nơi, mẹ tôi được đưa đi làm xét nghiệm. Ngồi chờ kết quả, tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi chỉ mong ông trời thương tình cho mẹ qua được kiếp nạn này. Nhưng không, đời không phải là màu hồng, cũng chẳng phải tươi đẹp như chúng ta vẫn thường nghĩ. Những kết quả từ phía bác sĩ, tay của tôi run lên. Mẹ của tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sự sống của bà ấy bây giờ phải đếm từng ngày. Tôi đau khổ ngồi bệt xuống nền nhà khóc nấc lên. Cậu tôi đi lại, đặt tay lên vai của tôi. Hãy mạnh mẽ lên cháu. Hai từ mạnh mẽ bây giờ không thể dành cho tôi được nữa. Tôi yếu đuối khóc lên từng hồi như vậy. Quá nửa đời mẹ tôi phải chịu khổ nuôi tôi lớn. Tôi hứa với lòng sau khi ra trường sẽ lo cho mẹ có được cuộc sống đầy đủ. Nhưng giờ thì sao, cái ước mơ nhỏ nhoi đó sẽ không thể thành hiện thực khi trong người mẹ đang mang căn bệnh quái ác. Nó sẽ cướp đi tính mạng của mẹ lúc nào không hay. Quay trở về phòng, thấy mẹ nằm mê man bất động trên giường. Tôi thương mẹ lắm. Mẹ lại lên cơn sốt. Bác sĩ làm đủ mọi cách nhưng mẹ vẫn không hạ sốt. Hai bờ mi của tôi tràn đầy những giọt lệ. Tôi phải làm sao để cho mẹ được khỏe lại đây? Vì sức khỏe của mẹ quá yếu, không thể tiến hành xạ trị hay hóa trị được. Bác sĩ nhìn tôi nhắn nhủ: hãy dành thời gian cho bà ấy nhiều vào. Tôi đã làm hết sức, nhưng bệnh tình của mẹ cô ở vào giai đoạn rất nặng, sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Cổ họng của tôi bỗng nghẹn lại. Trong tim của tôi xuất hiện một nỗi đau không thể nào tả được. Rồi mai đây tôi sẽ phải vứt mẹ thật sao? Và rồi cái sự thật tàn nhẫn ấy cũng đã đến. Mẹ tôi nằm viện được một tuần thì ốm nặng và đã không qua khỏi. Tôi gần như kiệt sức và không thể nào vực dậy sau biến cố đau lòng này. Thục Uyên, hôm nay là ngày đưa mẹ cháu, cháu có đi được không? Mợ Thu đi vào phòng hỏi tôi. Tôi nằm ở giường, nước mắt tràn đầy ướt hết gối. Tôi trả lời mợ ấy: dạ có. Ở bên ngoài, tiếng trống tiếng kèn vang lên, khiến cho căn nhà trùm lên một sự tang thương đau đớn. Tôi được mọi người dìu ra và ngồi lên xe tang bên cạnh linh cữu của mẹ. Ở ngoài gió rít lên từng hồi dữ dội, cả khiến cho cõi lòng của tôi lạnh giá thêm. Chiếc xe tang từ từ chuyển bánh trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá. Số phận con người thật là quá mỏng manh. Linh cữu của mẹ tôi sau khi đến nơi, đường từ từ hạ xuống huyệt đã được đào sẵn. Tôi đau lòng hét lên trong tuyệt vọng: mẹ, mẹ ơi. Mấy người ở gần đó ôm chặt tôi vào lòng. Vậy là người quan trọng nhất đối với tôi bây giờ đã ra đi mãi mãi. Tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Từ nay trở về sau, mọi chuyện đau buồn hay vui vẻ chỉ có mình tôi nữa mà thôi. Lo cho mẹ xong xuôi hết mọi thứ, trời cũng ngả sang buổi chiều. Mọi người về nhà giúp tôi dọn dẹp lại mọi thứ. Căn nhà càng trở nên hiu quạnh khi vắng bóng của mẹ. Mấy người trong xóm họ đã ra về hết, chỉ còn lại tôi và gia đình của cậu mợ. Thục Uyên, mợ đếm tiền phúng điếu rồi, được hơn chục triệu. Mợ xin phép cháu giữ lại để trả tiền cỗ bàn nhé. Đáng ra còn âm, nhưng cháu cũng không có tiền nên cậu mợ tự bỏ ra luôn. Tôi biết trong mấy ngày qua mợ đã lo chu toàn mọi thứ nên tôi không có ý kiến gì hết. Dạ, mợ cứ giữ lấy để trả tiền cho họ. Còn thiếu bao nhiêu cháu sẽ cố gắng đi làm gửi cho cậu mợ sau ạ. Không cần đâu cháu, mẹ cháu là người thân ruột thịt của cậu, chút tiền nhỏ đó không đáng là bao, cháu cứ yên tâm nhé. Tôi nhìn cậu mợ với ánh mắt biết ơn. Dạ, cháu cảm ơn cậu mợ nhiều. Tôi ở lại thêm một tuần nữa, cũng phải quay trở lại đi học. Nỗi đau mất mẹ khiến tâm trí của tôi rối bời. Tôi đạp xe trên đường, nhưng do mải suy nghĩ nên đã bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông vào. Lúc đó cả người tôi đau nhói, tôi ngã lăn ra giữa đường. Tôi nghe thấy tiếng loáng thoáng của ai đó bên tai: một đứa con bé đi bệnh viện đi. Một lúc sau tôi cảm nhận có một cánh tay to lớn bế tôi lên. Cơ thể của người đó tỏa ra một mùi thơm của nước hoa đắt tiền. Nhanh lên, cô ta chảy rất nhiều máu. Tôi không còn sức nữa. Trước mắt tôi là một màu đen u tối. Tôi đã bị ngất xỉu lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Ở phía trên là một chai chuyền đang treo lủng lẳng. Tôi biết mình đang nằm ở bệnh viện. Cô tỉnh rồi sao? Giọng của chị y tá vang lên. Tôi nhíu mày hướng ánh mắt về phía chị ấy. Dạ, ai đưa tôi vào đây vậy chị? Một người đàn ông, nhưng mà anh ta rời đi ngay sau đó. Tôi cảm thấy trán của mình rất đau. Tôi đưa tay lên sờ thử. Trán của em đang bị thương đấy, em đừng đụng vào sẽ chảy máu đấy. Vậy hả chị? Em bị thương có nặng lắm không? Cũng không nặng lắm đâu, cũng may được đưa vào cấp cứu kịp thời. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Linh biết tôi nằm viện, nó chạy vào với tôi. Thục Uyên, sao mày đi đứng không cẩn thận như vậy chứ? Tôi nở ra một nụ cười trêu chọc nó. Tao vẫn còn sống đây mà. Số của tao sống lâu lắm, mày cứ yên tâm đi. Thủy Linh nhìn tôi ứa nước mắt. Hãy mạnh mẽ như vậy nhé, Thục Uyên. Dù cuộc đời này có tàn nhẫn đến thế nào cũng không được gục ngã. Khóe miệng của tôi cong lên đáp lại lời của nó. Tao biết rồi, tao sẽ mạnh mẽ. Tao còn phải sống để còn làm nhiều điều ý nghĩa nữa. Linh ôm tôi vào lòng và siết chặt. Cũng may là trải qua biết bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn luôn có Thủy Linh bên cạnh. Vài ngày sau tôi được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Lúc ra đóng viện phí, tôi được thông báo là đã có người đóng rồi. Tôi biết chắc chắn là người đưa tôi vào đây làm chuyện đó. Một chút thông tin về anh ta tôi cũng không có, thì lấy gì để trả ơn đây. Về thôi mày, có người đóng giùm cho coi như là tốt mà. Khi nào có duyên gặp lại thì trả ơn sau. Nghe Linh nói xong, tôi lặng lẽ rời đi. Nếu sau này có duyên gặp lại, tôi sẽ nhớ mãi ân tình này và nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh. Ngày hôm nay, sân trường của tôi náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều háo hức và chào đón một nhân vật chuẩn bị xuất hiện. Anh ta là sinh viên cũ của trường, hôm nay về đây để giao lưu và thăm lại trường cũ. Nghe nói anh ấy bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Đẹp trai, giỏi, con nhà giàu, có đủ tất cả mọi thứ mà mọi cô gái đều mơ ước. Mấy anh chị ở khóa trước chuyển tay nhau như vậy, còn tôi lại khác. Tôi không có hứng thú gì mấy. Ê mày, nghe nói anh ấy đẹp trai lắm. Tôi cười, nụ cười của sự vô tri. Kệ anh ta chứ, quan tâm cũng được gì đâu. Linh đập mạnh vào vai của tôi. Mày khùng quá, trai đẹp mà không muốn thì còn muốn cái gì ở đây. Tôi hướng ánh mắt sang phía nó, nở ra một nụ cười lạ lướt. Tao chỉ muốn tiền và sự bình yên thôi. Một lát sau cánh cửa mở, một chiếc ô tô hiệu Rolls Royce tiền tỷ đi vào. Tất cả mọi người hưng phấn nhốn nháo hết cả lên. Ôi trời ơi, nhìn cái xe của anh ta kìa. Nhưng tiếng la hét của mọi người tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bước từ trên xe xuống là một người đàn ông với ngũ quan sắc sảo. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, hàng lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, giống như mấy ngôi sao ở trên trời. Tất cả mọi thứ anh ta tạo nên là một siêu phẩm tuyệt vời, khiến cho người khác phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Anh ấy đẹp trai quá. Tôi cũng tò mò ngước mắt lên nhìn. Đúng là anh ta đẹp trai không khác gì mấy anh diễn viên tài tử nước ngoài. Xin chào mọi người, tôi là Kiến Phong, là sinh viên cũ của trường. Hồi trước mái trường này là nơi nuôi dưỡng những ước mơ của tôi. Ở đây có sự yêu thương và nhiệt huyết của thầy cô giáo. Hôm nay trở về đây, bao kỷ niệm chợt ùa về, khiến tôi xúc động mà rưng rưng nước mắt. Giọng nói ấm áp của anh ta được cất lên, khiến cho bao con tim ngồi dưới phải thổn thức. Đúng là một người đàn ông xuất chúng. Xuất hiện của anh ta sáng bừng cả một góc trời vậy. Lúc anh ta đi xuống phía dưới, mọi người reo hò, xin chữ ký, y chang như mấy ngôi sao điện ảnh. Ê Thục Uyên, mau đưa giấy bút đi để ra xin chữ ký nào. Thật sự tôi không khoái mấy khoản này nên vẫn ngồi yên. Thôi tao mệt lắm, mà đi xin lại đi. Thủy Linh hãng giọng nhìn tôi một cái, đứng dậy rời đi. Mày cứ ngồi đó đi, mai mốt đừng có hối hận vì không xin được chữ ký của anh ấy nhé. Tao không hối hận đâu. Mọi người rời đi hết, chỉ mình tôi ngại ngồi đó. Tôi đang cặm cụi vào tập tài liệu để chuẩn bị thi thì một giọng nói cất lên. Này cô gái, Cô là người đặc biệt nhất ở đây đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, cái khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau khiến tôi thật sự bối rối. Tôi... Ở xung quanh, mọi người nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Tôi không biết vì sao anh ta lại đến gần mình như vậy nữa. Xin chào cô, tôi là Kiến Phong. Nghe anh ta giới thiệu, tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Thế anh ta nhìn chăm chăm vào trán của tôi rồi hỏi, trán cô bị thương sao? Tôi cảm thấy anh ta rất phiền, tự nhiên đến đây hỏi những chuyện không liên quan. Tôi bị thương có ảnh hưởng gì đến anh không? Anh ta nhún vai trả lời tôi, tất nhiên là không rồi. Trả lời tôi xong, anh ta vội vã ra xe của mình rồi rời đi. Tạm biệt anh Kiến Phong nhé. Mấy bạn nữ chạy theo tạm biệt. Anh ta giơ tay chào lại mọi người. Này Thục Uyên, xong nhìn ánh mắt của anh ta nhìn mày rất khác nhé. Kiểu như là quen biết từ trước rồi á. Tôi quay lại nhìn Thủy Linh. Mày bị sao vậy? Tao với anh ta có gặp nhau bao giờ đâu mà bảo là quen biết từ trước. Bớt khủng dùm tao cái. Thủy Linh khuôn mặt ngơ ngác, đứng thẫn thờ một chỗ rồi cũng rời đi. Tôi học thêm một thời gian nữa thì cũng đến 50 ngày của mẹ nuôi tôi. Đúng là thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi lại chuẩn bị khăn gói về quê để làm tròn bổn phận với mẹ. Nhà tôi neo người nên cậu mợ chỉ làm vài mâm cơm, mời mọi người đến ăn bữa cơm thay cho lời cảm ơn. Đến tối khi công việc đã xong xuôi hết, cậu mợ mới gọi tôi lại rồi nói, Thục Uyên, hôm nay nhân dịp cháu về đây, cậu mợ cũng có đôi lời muốn nói. Tôi nhìn bọn họ bình thản đáp lời, dạ cậu mợ cứ nói đi. Tôi thấy cậu khuôn mặt có phần thay đổi, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Cậu nói, trước khi mẹ cháu mất, bà đã sang tên ngôi nhà và mảnh đất ở ngoài kia cho cậu. Do dạo gần đây cậu làm ăn bị thua lỗ nên cậu đã bán tất cả để có tiền trả nợ. Mong cháu hiểu và thông cảm cho cậu mợ. Tôi đã nghe, nhưng tôi không thể ngờ được là cậu lại làm như vậy. Mẹ tôi vừa mới nằm xuống mà cậu lại sốt sắng bán đất và nhà như vậy là không đúng chút nào. Trước khi nhắm mắt, mẹ kêu tôi dặn dò là để lại mảnh đất ở ngoài đường lớn cho tôi. Mẹ bảo rằng khi nào cần tiền thì cứ bảo cậu bán đi là được. Nhưng tôi chỉ là một đứa con nuôi, tôi không màng đến tài sản của mẹ. Dạ, mảnh đất ngoài kia cậu có thể bán lấy tiền, còn căn nhà này cháu xin cậu giữ lại cho cháu để làm nơi thờ cúng cho mẹ. Ngôi nhà này chứa đựng tất cả những kỷ niệm của mẹ con cháu. Thật sự cháu không muốn mất đi ạ. Mợ thu hướng ánh mắt sang phía cậu. Cậu nhìn tôi rồi lại nói tiếp, căn nhà này cũng đã bán cho người ta rồi. Bàn thờ của mẹ cháu cậu sẽ rước về bên nhà cậu. Có gì cậu sẽ thờ cúng bà ấy đàng hoàng, cháu không phải lo nhé. Khi còn sống, cậu mợ đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Chắc có lẽ vì thế nên mẹ mới tin tưởng giao lại nhà đất cho cậu mợ. Mỗi con người chúng ta ai cũng có lòng tham. Đứng trước một số tiền lớn như vậy, có lẽ lòng tham của cậu đã nổi lên mà làm điều sai trái với mẹ. Sao cậu không chờ mãn tang của mẹ rồi bán cũng được mà. Cậu làm như vậy ở dưới suối vàng, mẹ cháu sẽ rất buồn đấy. Vẻ mặt của cậu bỗng trầm tư lại. Đất đang lên giá và chấp lấy thời cơ cháu à. Tôi cảm thấy buồn và giận cậu. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn coi cậu như là người thân ruột thịt của mình. Đùng một cái, cậu dội một gáo nước lạnh cho tôi. Có lẽ tôi chỉ là một đứa cháu nuôi. Người ta thường nói khác máu tanh lòng là như vậy. Cháu rất buồn với cách hành xử của cậu mở. Cháu là một đứa không ham vật chất. Cháu không đồng ý với quyết định của cậu mở. Cháu chỉ muốn cho mẹ được yên nghỉ trong chính căn nhà của mình thôi. Cậu đứng dậy lấy tay đập vào bàn. Lần đầu tiên tôi thấy cậu hung dữ như vậy. Cháu không có quyền gì ở đây hết. Suy cho cùng, cháu chỉ là một đứa con nuôi. Mẹ cháu là chị gái của cậu nên cậu có quyền quyết định mọi thứ. Hai mắt tôi bắt đầu sớm lệ. Tôi biết kể từ đây tôi đã thật sự mất hết người thân. Con nuôi thì mãi mãi chỉ là con nuôi mà thôi. Nếu cậu nói như vậy rồi, cháu không có gì để nói nữa. Cháu chỉ cầu mong cậu mở hãy chăm sóc bàn thờ cho mẹ cháu được hương khói đầy đủ. Tôi quệt nước mắt sang một bên, đi vào trong bếp xếp quần áo. Qua sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm đi ra thắp hương cho mẹ rồi xách vali rời đi. Đời tôi là vậy đấy, tôi chẳng còn gì ngoài tấm thân nhỏ bé này. Tôi lết từng bước nặng nề đi về phía trước. Ngày trước còn có mẹ, bà đôi khi còn gửi cho tôi ít đồng để trang trải cuộc sống. Nhưng bây giờ một mình, tôi phải tự bươn chải để kiếm tiền lo cho việc học của mình nữa. Tự nhận thấy làm một công việc không đủ tôi quyết định đi làm gia sư tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Rất may cho tôi là có một gia đình đồng ý thuê tôi với mức lương rất tốt. Hôm nay là buổi làm đầu tiên của tôi. Đi theo địa chỉ có sẵn, tôi dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy nguy nga. Nhìn căn biệt thự rồi nhìn lại bản thân của mình, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Đúng là trên đời này ông trời sống rất bất công, cái ăn không hết, người lần chẳng ra. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay lên ấn chuông. Một lát sau có một người phụ nữ chạy ra mở cửa. Chào cô. Tôi cúi đầu chào lại. Em chào chị, em là Thục Uyên, gia sư mới ạ. Chị nhìn tôi nói, vậy cô mau vào đi. Càng đi vào bên trong, độ hoành tráng và sự xa hoa của căn biệt thự càng hiện rõ. Cả căn nhà rộng lớn, tôi thấy không có một bóng người. Mọi người đâu hết rồi hả chị? À, ông bà chủ sang nước ngoài chữa bệnh. Cậu chủ đi làm chưa về? Tôi là quản gia của căn biệt thự này, có gì cô cứ hỏi tôi. Chị dẫn tôi lên trên phía lầu. Cậu chủ nhỏ năm nay vừa mới bước chân vào cấp 2. Ba mẹ cậu ấy mất hết trong một vụ tai nạn. Tính tình cậu ấy có chút bất ổn, nên cô cố gắng lên nhé. Tôi cảm thấy thương và đồng cảm với hoàn cảnh của cậu ta. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong là một mớ hỗn độn không thể nào chấp nhận được. Sách vở và mọi thứ quăng bừa bãi dưới nền nhà. Ở trên bàn là vô số bánh kẹo. Thế có người lạ vào, cậu chủ nhỏ nhanh như chớp lấy chiếc súng bắn vào người của tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay đỡ lấy, nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng khi cả người tôi ướt sũng bởi cái trò chơi quái quỷ của cậu ta. Thiên Phúc, em làm cái trò gì vậy? Tôi là gia sư mới đến để dạy cho em học đấy. Cậu ta dường như không nghe lời tôi nói, vẫn lì lợm giơ cái súng nước đó bắn chí chóe vào người của tôi. Tôi liền tiếp đi lại, giật lấy cái chiếc súng nước từ tay của cậu ấy ném xuống nền nhà. Em không nghe tôi nói sao? Sao có thể lì lợm đến như vậy được chứ? Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi cũng không thua kém gì, cũng dương đôi mắt của mình nhìn lại thách thức. Em muốn làm loạn ở đây sao? Mau xuống nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị học bài đi. Cậu ta không thèm đáp lời của tôi, lì lợm leo lên giường đi ngủ như không có chuyện gì. Tôi biết rằng buổi học hôm nay đã thất bại, nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi cứ để mặc cho cậu ta ngủ, rồi xuống dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng và mở cửa đi ra ngoài. Ở phía dưới, chị quản gia đang ngồi ghế chờ tôi. Cậu chủ nhỏ, có làm khó cô không? Tôi gật đầu đáp lời. Cậu ta rất cứng đầu. Quần áo có ướt hết như vậy là tôi đã hiểu rồi. Đã có rất nhiều gia sư đến đây, nhưng ai cũng phải bỏ cuộc. Tôi hy vọng cô hãy kiên nhẫn giúp đỡ cho cậu ấy. Thật lòng mà nói, tôi không biết mình có làm được không, nhưng tôi vẫn tự tin đáp lời lại. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể. Tốt lắm. Chị ta vừa nói vừa đưa cho tôi 2 tờ tiền 500 ngàn. Đây là 1 triệu cô cầm lấy trước. Tôi xua tay từ chối. Chị cứ cất vào đi. Khi nào tôi dạy đủ tháng tôi lấy tiền lương luôn. Cô đừng ngại, đây là tiền cậu chủ thưởng. Ai mới làm lần đầu ở đây cũng được như vậy mà. Chị dúi vào túi sách cho tôi. Tôi miễn cưỡng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Vậy thì em cảm ơn. Lịch dạy của tôi ở đây là 24/6. Nghỉ ngơi một ngày tôi lại lóc cóc đạp chiếc xe huyền thoại đến nhà của họ. Cũng giống như bữa hôm, ngôi nhà vắng hoe, chỉ có tôi và chị quản gia cùng với cậu nhóc ương bướng đó. Đứng ở ngoài, tôi chuẩn bị tinh thần để đối phó với những chiêu trò của cậu ta. Cô đẩy cửa bước vào đi. Nghe lời chị quản gia, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào. Vừa mới đi được 2 bước, tôi bỗng ngã lăn quay xuống nền nhà. Mùi xà bông sộc thẳng lên mũi, khiến tôi khó chịu vô cùng. Có người mắc bẫy rồi. Tôi dùng đôi mắt tức giận về phía cậu ta. Thiên Phúc, ai cho mấy cái trò hại người khác như thế này chứ? Đáng đời. Trong cơn tức giận, tôi không kiềm chế được bản thân, đi lại tát cho cậu ta một cái thật đau vào má. Thằng bé nhìn tôi khóc ầm lên. Tôi nhanh chóng đi ra chốt cửa lại. Em khóc đi, khóc lớn nữa đi. Tôi đây không dễ cho em bắt nạt vậy đâu. Em mà còn sợ mấy cái thói ngu xuẩn này nữa, tôi sẽ biết tay tôi đấy. Tôi vừa nói mà làm mấy động tác múa máy trước mặt cậu ta. Hơi chừng cậu chủ nhỏ ương bướng vậy, nhưng lại có cái lá gan của chuột nhắt. Chị tính đánh tôi sao? Tôi sẽ đi mét với ông bà nội, mét cả chú của tôi nữa. Tôi nắm thóp nên gằn giọng lên. Đúng vậy, cậu đừng coi thường tôi. Tôi có võ đấy, tôi sẽ đánh cho cậu bầm dập. Với lại việc cậu mét mấy người đó đều vô tác dụng. Việc đã trao quyền lại cho tôi quản lý cậu rồi. Cậu ta sợ hãi nhìn tôi rồi lùi về sau mấy bước. Lấy sách vở đi lại bàn ngồi học đi. Nghe tôi quát, cậu thay đổi sắc mặt đi lại kệ sách, lấy tất cả mọi thứ bỏ xuống bàn. Chị bị ướt như thế, làm sao mà chúng ta học được chứ? Tôi hắng giọng. Kệ tôi, việc của cậu là học, đừng quan tâm đến chuyện khác. Khi thấy cậu ta ngồi ngay ngắn vào bàn, tôi mới mở cửa đi ra, kêu chị quản gia vào dọn dẹp. Thật sự là kiến thức của cậu ta bị hỏng rất nhiều. Tôi chỉ mãi mà cậu ta vẫn không hiểu. Tôi bực quá bỏ đi ra ngoài để giảm stress. Chị Dung, tình hình thằng bé hôm nay thế nào? Dạ thưa cậu, cũng ổn hơn một chút. Hơi trường cô gia sư mới này có lẽ chị được cái tính ương bướng của cậu chủ đấy. Một giọng nói có phần quen thuộc được cất lên. Tôi không thể tin vào mắt của mình. Người đang đi ở dưới cầu thang lên lại là anh ta. Đó là Kiến Phong, người mà cách đây không lâu đến trường của tôi để giao lưu. Thật sự trái đất này quá tròn, không còn gặp được anh ta trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Tôi không muốn anh ta phát hiện ra mình nên nhanh chóng mở cửa đi vào phòng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp khi đối diện với anh ta như vậy. Tôi tự trấn an bản thân mình. Mày bị điên hả Thục Uyên? Mày chỉ là một đứa gia sư nghèo khổ đi dạy kiếm tiền thôi mà. Anh ta là ai thì mặc kệ, miễn sao mày làm tốt công việc của mình là được. Có lẽ tôi quá nhạy cảm nên mới có cảm giác như vậy. Chứ nếu anh ta gặp tôi chắc cũng không nhớ tôi là ai nữa. Nhìn kim đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm, tôi bảo cậu chủ nhỏ cất sách vở lại. Học đến đây thôi, bữa sau học tiếp, tôi phải về đã. Cậu làm mấy bài tập mà tôi giao nhé. Bữa sau đến kiểm tra, cậu mà chưa làm là chết với tôi đấy. Tôi tính rời đi, nhưng sực nhớ ra một chuyện, liền quay lại hỏi. Là Thiên Phúc ấy, cái tên Kiến Phong, à anh Kiến Phong là gì của cậu? Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng lại trả lời tôi với giọng điệu vô cùng tự hào. Là chú của em, chú rất giỏi và đẹp trai, chị cũng biết chú ấy sao? Tôi từ chối, không biết, chỉ là nghe cái tên quen quen thôi, nên hỏi chơi vậy. Thế nhá, tôi về đã, bữa sau tôi đến, mà giờ trò thì chết với tôi. Vài ngày sau đó, trong một lần đi ăn ở quán, chiếc tivi ở góc tường đưa tin, mọi người trong quán ai cũng dừng lại ngước lên nhìn. Chủ tịch tập đoàn giày da và may mặc Duy Hưng vừa mới xây thành công mấy chục ngôi nhà để giúp đỡ những người dân miền núi vừa mới bị sạt lở. Hình ảnh Kiến Phong đập vào mắt của tôi. Hóa ra anh ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Đúng là một chàng trai vừa có tầm vừa có tâm, mọi người nhỉ. Tất cả những người có mặt tại quán ai cũng trầm trồ, dành cho ta những lời khen có cánh. Tôi cũng vậy, tôi rất thích và ngưỡng mộ những người làm việc thiện. Tôi hy vọng sau này ra trường sẽ kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi. Ăn uống xong xuôi, tôi dắt chiếc xe đạp dạo quanh một vòng cho thoải mái đầu óc. Vừa đi vừa học, đi làm, rồi buổi tối làm gia sư. Nhiều khi tôi muốn kiệt sức, nhưng vì tương lai tôi phải cố gắng. Tôi đang hy vọng một ngày nào đó gặp lại người đàn bà độc ác đó. Tôi muốn cho bà ta biết rằng tôi đã thành công và sẽ tìm mọi cách để trả thù cho linh hồn của mẹ tôi ở trên trời, để ra đi thanh thản, để cho mỗi đêm giấc ngủ của tôi được yên bình khi không phải gặp ác mộng nữa. Này! Tiếng của một người đàn ông cộng với tiếng nẹt bô phát ra từ phía sau lưng khiến tôi giật mình, mà bóp thắng lại phát ra tiếng két. Tôi bực mình định quay lại chửi thì vô tình va vào ánh mắt ấy. Anh là Kiến Phong sao? Anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng ngại mà vội vã thu ánh mắt của mình lại. Tuy nhiên anh kêu tôi làm gì để tôi phải giật mình? Tôi đâu có kêu tên cô đâu. Hai má tôi đỏ bừng lên vì ngại. Nhìn anh ta trên tivi với bây giờ khác nhau một trời một vực. Anh ta bận một bộ đồ siêu ngầu đi trên con xe mô tô phân khối lớn. Thay nẹt bô làm gì? Anh ỷ thế là mình có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Đó là tôi, chưa gặp người khác họ yêu bóng vía, họ xỉu. Còn rồi tai nạn thì làm sao? Anh ta vẫn chăm chú nghe tôi nói mà không có phản ứng gì. Nhìn gì mà nhìn, tôi nói anh không hiểu sao? Anh ta lì lợm, dương đôi mắt nhìn tôi thêm một lần nữa rồi rời đi. Bye cô nhé, tôi đi trước đây. Tôi phẫn nộ với cái hành động ngang ngược của anh ta. Vậy mà mấy người ở trường tôi lại chết mê chết mệt cái vẻ đẹp trai, tổng tài hào nhoáng của anh ta như vậy chứ. Anh tưởng anh là ai? Tôi đây không thèm chấp một người như anh đâu nhé. Vì ngày hôm nay được nghỉ nguyên ngày nên tôi quyết định không làm gì cả. Tôi muốn dành cho mình một sự yêu ái đặc biệt. Tôi lúc nào cũng cố gắng và hoạt động hết công suất làm việc của mình. Có đôi lúc tôi nghĩ mình là một cái máy, không phải là một con người nữa. Nhưng chính vì điều đó đã tôi luyện tôi thành một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn. Bản thân tôi bây giờ đã thật sự bơ vơ giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Tôi không có ba mẹ, không có họ hàng thân thích. Nghĩ như vậy, nước mắt của tôi lại trào ra. Tôi tấp vào công viên, tìm một bãi cỏ xanh mướt rồi nằm xuống đó. Hai tay bỏ lên trán, tôi nhìn những đám mây bay lượn trên bầu trời mà cảm thấy thích thú. Hồi còn nhỏ, khi đang đi ở cho nhà họ, mẹ tôi thường nói với tôi chính là đám mây của mẹ, còn mẹ sẽ là bầu trời. Dù có thế nào mẹ vẫn yêu thương và che chở cho tôi. Nhưng mẹ chưa kịp giữ lời hứa đã phải ra đi trong sự tức tưởi và bàn tay độc ác của người đàn bà kia. Tôi không biết sau khi giết hại mẹ, bà ta có được sống yên ổn không. Đến tận bây giờ, mộ của mẹ nằm ở đâu tôi cũng không biết. Thật sự tôi rất bất hiếu về sự hèn nhát của mình năm đó. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, nếu tôi không bỏ trốn thì chắc bây giờ không còn cơ hội để nằm đây nghĩ về mọi chuyện như vậy nữa. Ký ức của tôi bắt đầu quay lại. Tôi nhớ những chuyện vui xen lẫn chuyện buồn. Tuy bà ấy là một con quỷ, nhưng lại sinh ra cho đời một đứa con trai tốt bụng và dễ thương. Cậu chủ đó là cái tên mà tôi thường hay gọi mỗi khi gặp mặt cậu ấy. Nhưng lúc bà ta không có nhà, cậu ấy lại chạy xuống chỗ nhà kho, nơi mẹ con tôi ở, để chơi cùng với tôi. Cậu ấy kể nhiều thứ chuyện trên đời cho tôi nghe. Có thể nói thế giới của tôi được thu nhỏ bằng chính những câu chuyện mà cậu ấy kể. Tôi còn nhớ như in hình dáng của cậu ấy, dáng người cao, đôi da trắng ngần, đôi mắt sáng rực như những vì sao sáng trên bầu trời. Cứ mỗi khi có cái gì đó ngon ngon là cậu ấy lại đem xuống cho tôi ăn. Lúc đó tôi không biết nên thích lắm, ngày nào cũng ngóng cũng trông. Vào một buổi chiều mát mẻ, hai chúng tôi đang chơi trò cưỡi ngựa. Cậu ấy làm ngựa, tôi ngồi trên lưng cậu ấy. Trời rất vui và thích thú. Bỗng từ đằng xa, người phụ nữ độc ác ấy đi lại nắm lấy tóc của tôi mà kéo xuống. Con danh trời đánh này, ai cho mày ngồi trên lưng của con trai tao? Mày bẩn thỉu đến tiện giống con mẹ của mày vậy. Bà ta vừa nói vừa kéo lê tôi ở giữa sân. Tôi đau lắm, tôi chỉ biết khóc mà cầu xin. Con xin bà ấy tha cho con biết là con sai rồi. Mặc cho tôi cầu xin như vậy, nhưng bà ấy vẫn không buông tha cho tôi mà kéo tôi lại một góc. Bà ta dùng chiếc roi mây đánh tới tấp vào người của tôi. Mẹ tha cho em ấy đi. Lỗi là của con. Từ nay con sẽ không chơi với em ấy nữa. Nếu mẹ còn đánh em ấy, con sẽ đập đầu vào tường cho mẹ xem. Cậu chủ lên tiếng bênh vực tôi. Bà ta mới hạ hỏa mà buông tha cho tôi. Bà ta dùng ánh mắt sắc lạnh mà hừm lên một tiếng. Mày liệu hồn với tao nhé. Nếu còn lảng vảng bên con trai của tao thì coi chừng tao móc mắt của mày đấy. Lời hâm dọa của bà ta khiến cho tôi sợ hãi mà nép vào một góc. Kể từ lần đó trở đi, mẹ tôi biết chuyện nên cấm tôi lảng vảng phía trên nhà, và cũng từ đó tôi với cậu ấy không được gặp nhau nữa. Cho tới cái ngày hôm đó, cái ngày mà đen tối nhất cuộc đời của tôi, thì cậu ấy xuất hiện, cầm lấy tay của tôi và kéo đi. Đi thôi, em mà còn ở đây, mẹ sẽ chết em đấy. Anh sẽ giúp em bỏ trốn. Cậu ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi. Nếu sau này gặp lại, anh nhất định sẽ cưới em. Lời hứa của một đứa con nít thì chỉ mãi mãi là lời hứa vô nghĩa mà thôi. Tôi chua chát nhìn lên bầu trời mà rơi những giọt lệ. Nếu sau này ông trời cho tôi gặp lại cậu ấy, tôi cũng coi cậu ấy giống như kẻ thù của tôi, vì cậu ấy được sinh ra bởi người đàn bà ấy, người mà tôi hận nhất trên thế gian này. Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa là nước mắt của tôi rơi đầy hai gò má. Tôi đưa tay lau liên tục rồi mạnh mẽ đứng dậy dắt xe ra về. Sợ này Thùy Linh chuyển ra ở cùng với tôi. Hai chúng tôi ai cũng có hoàn cảnh khó khăn nên phải kiếm việc làm thêm. Nếu nó ở ký túc xá sẽ rất bất tiện. Tối nay đang trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì Linh quay sang hỏi tôi. Ê Thục Quyên, sợ này ra trường mình định làm ở đâu? Câu hỏi của Linh làm tôi phải suy nghĩ. Tao chưa biết nữa, lúc đó rồi tính. Còn tao sẽ xin vô công ty của anh Kiến Phong làm. Nếu không làm được ở vị trí cao, tao xin ở vị trí thấp. Tao thấy anh ấy là người có tâm, lại có tầm, và đó làm chắc là sẽ phát triển thôi. Kiến Phong, tôi không có ấn tượng nhiều với anh ta. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi cũng không xin vào đó. Mày đừng có nhìn về ngoài mà đánh giá vội nhé. Anh ta nhìn như vậy nhưng hách dịch lắm đấy. Thủy Linh bĩu môi. Mày biết gì mà nói. Người ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Người ta đi làm từ thiện, muốn ngập tràn cái mạng xã hội này ra đấy. Tao thấy tờ báo nào cũng ca ngợi anh ấy đấy mày.
Tôi nhíu mày.
Đã là doanh nghiệp, ai cũng phải làm từ thiện bằng cái bóng tên tuổi chứ mày.
Thủy Linh lườm tôi.
Tao không nói với mày nữa, dù gì anh ấy cũng là thần tượng của tao.
Nếu bây giờ tôi nói tôi làm gia sư cho cháu của anh ta, chắc Linh sẽ nhảy cẫng lên mà tra hỏi tôi suốt đêm cũng nên.
Tôi nhìn nó rồi cười nhẹ. Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi học.
Thời gian đúng là trôi nhanh. Hết ngày rồi nhoáng một cái chuyển sang buổi tối. Tôi lại hành trình với công việc gia sư của mình. Cũng may cho tôi là Kiến Phong lúc nào cũng đi làm về muộn, nên tôi hầu như không đụng mặt với anh ta. Vừa mở cửa bước vào, cậu chủ Thiên Phúc chào tôi.
Chào cô giáo.
Tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Cậu vừa gọi tôi là gì?
Là cô giáo. Chú bảo em phải gọi chị bằng cô giáo. Nếu không gọi, chú ấy sẽ giận và không chơi với em nữa.
Tôi cảm thấy anh ta cũng biết điều chứ bổ.
Vì từ nay trở đi, em là học sinh của tôi, nên phải nghe lời tôi nhớ chưa?
Dạ em biết rồi.
Ngồi học được một lúc thì bên ngoài có tiếng đập cửa.
Ai ở ngoài thế nhỉ?
Thiên Phúc nhìn tôi.
Chị ra mở cửa, xem ai ở ngoài đi.
Tôi nghe lời thằng bé, rời chỗ của mình, rồi xoay người ra phía cửa. Cánh cửa vừa mở, hình ảnh của Kiến Phong xuất hiện khiến tôi giật mình. Phải mấy giây sau mới quay trở về trạng thái bình thường.
Anh là anh sao?
Anh ta nhoẻn miệng cười.
Cô ngạc nhiên lắm sao?
Không ngờ trái đất này quá tròn, đưa hai chúng ta xích lại gần nhau nhỉ?
Nhìn vẻ mặt của anh ta không bất ngờ khi gặp tôi liền nheo mắt hỏi.
Sao gặp tôi không có bất ngờ một tí nào vậy?
Anh ta nhún vai đáp lời tôi.
Sao tôi phải bất ngờ chứ?
Vậy anh biết tôi làm gia sư cho cháu anh sao?
Anh ta một lần nữa bật cười nhìn tôi.
Cô ngốc quá, chính tôi là người thuê cô về đây dạy.
Chẳng lẽ không biết cô sao?
Tôi á khẩu.
Thế mà tôi cứ tưởng là anh ta không thèm quan tâm đến chứ.
Giờ anh biết rồi thì giờ đi, để tôi dạy thằng bé tiếp đây.
Tôi định đóng cửa lại thì anh ta ngăn.
Chờ chút.
Cầm cái này đi, ăn cho đỡ đói.
Nhìn bịch bánh tráng trên tay anh ta, tôi liền vội vàng từ chối.
Tôi không ăn đâu, ăn đêm nhiều béo xấu lắm.
Trời đất, người như con mắm mà còn bày đặt.
Anh ta nói xong, nhét bịch bánh vào tay của tôi rồi đóng cửa lại. Tôi đứng ngớ người ra. Một tổng tài xuất sắc là thần tượng và tâm điểm chú ý của rất nhiều người, giờ lại ở chung nhà với tôi. Tôi nói điều này ra, chắc sẽ không ai tin tôi. Tôi cười nhẹ, cầm bịch bánh đi vào trong.
Chú của em cho chị sao?
Ừ, sao vậy?
Chú ấy thường ngày khó tính lạnh lùng như vậy, sao may lại cho chị bánh chứ?
Tôi nhíu mày nhìn thằng bé.
Chú em khó ưa lắm sao? Chị cũng không thích đâu, nhưng vì bịch bánh ngon quá nên chị mới lấy đấy.
Thằng bé suy nghĩ. Không phải khó ưa, mà chú ít tiếp xúc với con gái lắm. Thế chị là trường hợp đặc biệt.
Vợ chú của em chưa có người yêu à?
Em không biết.
Mày mày thấy gái đẹp đến chơi nhà lắm.
Tôi hiểu ý thằng bé. Người như anh ta thì thiếu gì gái bao quanh.
Thôi học tiếp nhé.
Một thời gian sau, hôm nay thầy chủ nhiệm lớp tôi về thông báo một tin cực kỳ gấp. Ở vùng núi phía Bắc đã xảy ra một đợt lũ quét rất lớn. Đây là đợt lũ thứ hai trong năm, lấy rất nhiều tính mạng và tài sản của con người ở trên đó. Vì vậy nhà trường chúng tôi huy động một chương trình thiện nguyện cho sinh viên để đi giúp đỡ bà con vùng lũ gặp khó khăn, với phương châm người có của thì giúp của, người có sức thì giúp sức. Bố là một người yêu thích những công việc thiện nguyện, tôi nhanh chóng đăng ký mà không cần phải suy nghĩ.
Linh ngồi bên véo vào tai của tôi nói,
ở đó lũ quét nguy hiểm lắm đấy, tao coi ở trên tivi mà thấy sợ quá trời.
Tôi bình thản đáp lời của nó,
ai cũng sợ mà không đi thì người dân ở đó biết phải làm sao đây. Chúng mình đang còn trẻ khỏe thì cứ dốc hết sức mình đi, đừng có sợ.
Nghe tôi nói, Thùy Linh cũng có vẻ siêu lòng.
Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định, ta sẽ đi cùng với mày.
Tôi nhìn nó rồi nở ra một nụ cười hạnh phúc.
Tốt lắm, chúng ta cùng cố gắng nhé.
Qua ngày hôm sau, đoàn của chúng tôi bắt đầu xuất hành. Và thông qua đây tôi cũng biết công ty của Kiến Phong là người khởi xướng chương trình này. Tất cả mọi chi phí là do tập đoàn của anh ta lo hết. Tôi không biết anh ta làm những việc này là từ tâm hay chỉ đánh bóng tên tuổi, nhưng đang trong lúc bà con gặp khó khăn mà có người giúp đỡ như vậy cũng thấy ấm lòng.
Xe chạy một thời gian dài đằng đẵng thì cũng đến nơi cần đến. Ở phía sau còn có mấy chiếc xe chở lương thực thực phẩm để tiếp tế cho bà con vùng lũ.
Ở trên này trời vẫn tiếp tục mưa, đường xá thì bị đất đá chắn ngang nên chúng tôi không thể nào đi ô tô được. Các đoàn đành phải xuống đi bộ.
Chúng ta xuống ăn gì cho có sức đã nhé. Giờ cứ tập kết hàng ở đây rồi chúng ta chuyển từ từ vào trong. Theo tôi tìm hiểu có nhiều vùng đang bị cô lũ cô lập nên rất khó khăn. Các bạn phải cố gắng hết sức để giúp họ nhé.
Giọng của anh trưởng đoàn vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn. Bọn em biết rồi. Nói thật bây giờ, người nào cũng đói và mệt nên mỗi người chia nhau mỗi việc để làm. Để làm ấm cái bụng ngay lúc này, có lẽ mì tôm là chân ái nhất. Vì thế mấy người con trai tìm chỗ để dựng lều. Tôi và mấy bạn con gái loay hoay để lấy mì ra nấu.
Xong xuôi hết mọi thứ, tất cả mọi người xúm lại gần nhau để ăn. Nhìn thấy mọi người ăn ngon lành, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ mong chặng đường tiếp theo của chúng tôi được suôn sẻ, để giúp đỡ cho những người dân ở đây bớt khổ được đôi phần.
Cho tôi ăn với.
Ai cũng giật mình bởi giọng nói ở bên ngoài. Mọi người dừng hành động nhai của mình lại để quan sát.
Anh Kiến Phong.
Linh và mấy bạn cùng reo lên trong sự ngạc nhiên. Tôi cũng không ngoại lệ.
Sao người ngạc nhiên quá vậy?
Đáng lẽ tôi xuất phát cùng với đoàn, nhưng vì một số công việc nên tôi lên đây muộn hơn một chút. Mọi người thông cảm cho tôi nhé.
Chẳng ai có thể tin được một người như anh ta lại đích thân đến những nơi thế này để làm thiện nguyện. Chắc chắn những lần thiện nguyện của anh ta từ trước tới nay đều xuất phát từ trái tim. Nhìn anh ta bây giờ tôi cảm thấy có một sự dễ thương không hề nhẹ.
Cho tôi ăn với nhé. Tôi đang rất đói bụng đây.
Ai cũng dường con mắt tròn nhìn anh ta. Sau mấy giây bất ngờ, anh trưởng đoàn nhanh tay lấy thêm chén bỏ về phía anh ta.
Nếu anh không chê thì có thể ăn cùng với bọn em.
Kiến Phong vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi.
Múc cho tôi một chén mì với nhé.
Anh cũng hướng mắt về phía tôi. Tôi ngại ngùng đưa tay ra đỡ lấy cái chén trên tay của anh ta.
Anh đưa tôi múc cho.
Cảm ơn cô. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi tranh thủ làm việc. Kiến Phong cũng xông xáo đi vào phụ cùng chúng tôi.
Anh cứ nghỉ ngơi đi, để bọn em làm cho.
Kiến Phong nhìn anh trưởng đoàn rồi nói.
Mọi người đừng có ngại. Tôi đến đây rồi thì bây giờ tôi cũng như các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để giúp đỡ bà con ở đây vượt qua được giai đoạn khó khăn này nhé.
Chúng ta cùng cố gắng nào.
Đến lúc này tôi mới cảm thấy tình người thật là ấm áp. Ai cũng dốc hết sức mình mà không ngại khó khăn vất vả.
Cô có mệt lắm không?
Kiến Phong nhìn tôi rồi hỏi.
Ánh mắt của tôi đầy tự tin đáp lời.
Dạ không mệt lắm.
Thấy trán của tôi lấm chấm mồ hôi, anh ta thò tay vào túi lấy ra một cái khăn.
Cô lau mồ hôi đi, đây là khăn sạch của tôi chưa dùng lần nào.
Tôi rất ngại. Tuy biết anh ta không có ý gì, nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Anh cất đi, tôi không dùng đâu.
Cô ngại sao?
Tôi nhìn anh ta rồi im lặng. Tôi chỉ sợ mấy người trong đoàn hiểu lầm, lại mất công mang tiếng.
Tôi không sợ gì cả, chỉ là tôi không muốn thôi.
Tôi vừa dứt lời thì anh ta lại lấy khăn lau vào trán của tôi.
Tôi lau cho cô.
Cái khoảnh khắc này khiến khuôn mặt của tôi sợn chân. Mọi dây thần kinh của tôi gần như bị tê liệt hoàn toàn. Tôi chỉ biết dương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh ta mà thôi.
Ê, bọn mày xem kìa.
Linh và mấy đứa bạn ở đằng kia giơ tay chỉ trỏ. Tôi như ý thức được vấn đề, liền nhanh chóng quay trở về thực tại.
Anh làm cái trò gì vậy?
Em không thấy mọi người đang nhìn sao?
Anh ta nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Phải nói rằng anh ta là người đàn ông có ngũ quan vô cùng xuất sắc. Với một người chẳng mấy khi quan tâm đến sắc đẹp của người khác giới như tôi, mà cũng phải công nhận rằng anh ta đẹp trai không lối thoát.
Họ nhìn kệ họ, có sao đâu.
Với sự nỗ lực của tất cả mọi người trong đoàn, thì sau một thời gian dài, những thùng hàng được đưa xuống và tập kết tại một chỗ. Điều mà chúng tôi muốn làm nhanh bây giờ là chuyển số hàng kia đi vào trong các bản bị lũ cô lập càng sớm càng tốt. Từ sự chỉ đạo của Kiến Phong và anh trưởng đoàn, mọi người vui vẻ bắt đầu vào công việc. Càng đi sâu vào bên trong, mức độ nguy hiểm và đường núi hiểm trở càng hiện rõ. Hình ảnh vật tan hoang mà tôi không thể cầm được nước mắt. Thật sự những người dân ở đây, điều kiện sống của họ rất khó khăn. Nay gặp phải thiên tai thế này thì không biết khi nào mới vực dậy được đây.
Trời mưa làm cho những con đường đất càng trở nên lầy lội hơn. Ai cũng sắn quần lên đầu gối.
Bùn đất bắn lên người khiến chúng tôi nhem nhuốc, giống như mới từ dưới ruộng đi lên.
Tôi liếc con mắt nhìn sang phía Kiến Phong, thấy anh ta đang rất cố gắng để vượt qua những chặng đường khó khăn này. Nhìn anh ta, tôi vừa thương vừa khâm phục ý chí và tấm lòng thiện nguyện của anh ta.
đến với những nơi thế này, nếu mà trong tâm không đủ tình thương và sự nhiệt huyết thì sẽ không bao giờ làm được. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi gặp một con suối nước đục ngầu đang chảy dây xiết. Mới nhìn thấy mà tôi cảm thấy rất sợ. Mọi người xem có qua được không? Nước bây giờ đang chảy xiết quá. Kiến Phong lên tiếng. Con suối này tuy nước chảy xiết nhưng cũng không sâu lắm đâu. Chúng ta cứ nắm tay nhau rồi từ từ vượt qua thôi. Mấy bạn nam đi trước rồi dẫn mấy bạn nữ theo sau nhé. Anh cũng tán thành với ý kiến của anh ta, không chần chừ thêm nữa. Mọi người nhanh chân đi ra phía bờ suối. Đưa tay cô đây, tôi dắt cô sang. Tôi ngại ngùng nhìn Kiến Phong. Nhanh lên nhá, không tôi đổi ý bây giờ. Anh ta hài hước nhìn tôi rồi nói. Không còn cách nào khác, tôi đành chìa bàn tay của mình ra, nắm tay của anh ta. Tuy tôi mạnh mẽ thế kia nhưng lại vô cùng yếu đuối trước những dòng nước chảy mạnh. Bởi vì hồi còn nhỏ, tôi sắp bị lũ cuốn trôi, đến bây giờ vẫn còn sợ. Thêm một đoạn nữa, cả người tôi run lên bần bật. Tôi nhắm nghiền mi mắt của mình lại. Cô ổn không? Tôi gật đầu đáp lời. Dạ ổn. Tôi vừa nói xong thì ở phía dưới chân có một hòn đá lớn cản vào chân của tôi. Hòn đá quá trơn nên chân của tôi không thể bám chặt được. Tôi đã bị ngã và vô tình thả tay của Kiến Phong ra. Thục Uyên, hãy cẩn thận. Tim của tôi đập mạnh liên hồi. Tôi rất sợ. Tôi không thể làm chủ được bản thân của mình nữa. Tôi cảm nhận trong cổ họng của mình đầy nước và sau đó là một màu đen u tối. Con gái của mẹ, con nhất định phải sống. Tôi thấy hai người mẹ của mình đứng bên bờ suối, đôi mắt buồn bã của họ nhìn về phía tôi. Trong chốc lát, tôi như bừng tỉnh, hốt hoảng mở mắt ra. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta, là Kiến Phong. Anh ta đang ngồi ở trên người của tôi. Tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra. Thục Uyên, cô tỉnh rồi sao? Mọi người ơi, Thục Uyên tỉnh rồi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thục Uyên, mày làm cho bọn tao hết hồn đấy. Thủy Linh vừa khóc vừa nói. Tôi thấy mọi người xung quanh đoàn vây quanh, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Em bị sao vậy mọi người? Anh trưởng đoàn lên tiếng. Em bị ngã giữa dòng suối, may có anh Kiến Phong nhanh tay cứu em kịp thời, không thì em bị dòng nước cuốn trôi. Tôi đưa ánh mắt của mình nhìn sang anh ta, nhìn bộ đồ của anh ta ướt sũng. Tôi rất áy náy. Tôi cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, giúp nhau là chuyện nên làm mà. Nói xong anh ta đứng dậy rời đi. Nghỉ ngơi thêm một lúc, tôi đi thay đồ rồi tiếp tục hành trình. Tối hôm đó chúng tôi đến được nhà dân. Những phần quà đầu tiên được phát đến tận tay của bà con, mọi người nào cũng mừng rơi nước mắt. Những món quà ấy, nó không chỉ đơn giản là giá trị vật chất, mà còn là giá trị tinh thần, có khi còn phải đổi cả tính mạng của mình, những người chúng tôi. Nhưng nhìn bà con vui vẻ đón nhận, chúng tôi rất xúc động và mãn nguyện với những gì mình đã làm. Phát quà xong, chúng tôi ngủ lại nhà sân để ngày mai tiếp tục chuyển những phần quà vào những bản khác. Cả ngày làm việc nên ai cũng mệt rũ người. Tôi đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì Linh ngồi bật dậy nói. Ê, mày có phước thật nha. Hôm nay chính anh Kiến Phong hô hấp nhân tạo cho mày đấy. Anh ấy vừa đẹp trai, tài giỏi, lại tốt bụng nữa thì ai chịu nổi đây. Ánh mắt của nó gian gian nhìn tôi. Mày nói khùng nó điên cái gì vậy? Nó đập mạnh vào người của tôi. Mày mới là người khùng điên á. Anh không hô hấp cho mày thì mày còn sống được chắc? Mày không thấy anh ấy ngồi trên người mày đấy sao? Tôi giật mình, tôi nhão nhanh về quá khứ. Thật vậy sao? Thế có ai nói gì không? Nói cái gì chứ? Trong lúc cấp bách, có người cứu là mừng rồi. Tôi nghe nó nói xong mà muốn chui xuống đất ngay bây giờ luôn. Tôi đưa tay sờ lên miệng của mình mà cảm thấy xấu hổ. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với người nào, kể cả yêu thoáng qua tôi cũng chưa từng. Mục đích của tôi là phải học xong đi kiếm việc làm và tìm cách trả thù cho mẹ. Đó là lý do tôi đến bây giờ, mặc dù ai cũng nói tôi là người đẹp nhất của trường. Không nghĩ lung tung nữa, tôi thả mình vào rồi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Khi ở ngoài, những chú chim líu lo khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh đã thấy mọi người dậy từ lúc nào. Tôi ngại ngùng, vừa lấy sợi dây thun buộc tóc của mình lại. Cô dậy rồi sao? Đối diện với Kiến Phong, hai má của tôi đỏ ửng lên. Vâng, tôi ngại quá. Mọi người dậy hết cả rồi. Không sao, cô mày cứ nghỉ cho khỏe đã. Ở đây đã có tôi và mọi người lo rồi. Tôi nhìn anh ta rồi nói. Tôi cảm ơn anh nhiều. Thời gian đúng là trôi qua thật mau. Nhóm một cái mảnh trình thiện nguyện của chúng tôi cũng đã gần kết thúc. Những phần quà ý nghĩa đã được đoàn của chúng tôi trao tận tay của bà con. Trời đã hửng nắng trở lại, đem theo bao nhiêu hy vọng cho chúng tôi và bà con nơi đây. Tôi chỉ cầu mong năm sau sẽ không có những chuyến đi đau lòng thế này nữa. Cầu mong ông trời đừng trút những giận hờn xuống những người dân vô tội, để cho họ ổn định lại cuộc sống và bắt đầu một tương lai và chặng đường mới. Tôi đứng một mình, thả hồn theo những cơn gió. Cuộc đời tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài tấm thân nhỏ bé này. Nhưng không phải vì thế mà tôi buông xuôi. Tôi sẽ mạnh mẽ và sống hết mình, giống như những người dân vùng lũ ở nơi đây. Tặng chị nè. Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có mấy em bé đi lại, trên tay cầm một bó hoa dại đưa ra trước mặt của tôi. Các em muốn tặng chị thật sao? Dạ vâng. Vì chị đẹp như những bông hoa ở đây. Khi nào chị quay lại chơi với bọn em nhé. Tôi nở ra một nụ cười xoa đầu lũ trẻ. Chị hứa mà, chị sẽ trở lại vào ngày sớm nhất. Những nụ cười ngây thơ của lũ trẻ như đốn tim của tôi. Trẻ con ở đây tuy nghèo khổ nhưng lúc nào cũng đáng yêu và lễ phép. Kem ngoan và đáng yêu lắm. Lũ trẻ cười tít mắt chạy đi chỗ khác. Tôi xoay người lại, bất ngờ va vào ánh mắt của Kiến Phong. Anh ta đứng đơ ra nhìn tôi như vậy. Anh làm gì ở đây? Tôi cũng giống cô, muốn ngắm cảnh vật nơi đây một lúc trước khi trở về thành phố. Mỗi lần gặp anh ta, đầu tôi lại hiện lên câu hỏi rằng tại sao anh ta lại tốt bụng như vậy? Lý do gì mà anh lại dành cả tâm huyết để đi làm từ thiện ở nơi nguy hiểm thế này? Anh có tiền, chỉ cần như vậy là đủ rồi mà. Hai tay anh ta đút túi quần, miệng cười khi nghe tôi hỏi như vậy. Tôi cũng giống cô, cũng mang trong mình một trái tim thiện lương. Tôi thường hay thấy mọi người mặc định là người giàu chỉ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Với tôi thì khác. Đời này đã cho tôi quá nhiều thứ. Tôi muốn dành sự lương thiện ấy để cảm ơn tất cả và đồng thời cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mẹ con tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta. Mẹ gây ra lỗi lầm gì sao? Đôi mắt của anh ta đượm buồn khi nhắc đến vấn đề này. Có những chuyện không tiện nói ra ở đây. Tôi biết con người thì sẽ có lúc mắc sai lầm, và tôi tin là mẹ tôi cũng như vậy. Anh ta đúng là một người con có hiếu. Có lẽ trên đời này ít người suy nghĩ được như anh ta. Mẹ của cô thì sao? Nhắc tới mẹ, cổ họng của tôi bỗng nghẹn lại. Tôi có hai người mẹ, nhưng người nào cũng tốt, chẳng có làm hại ai bao giờ. Nhưng thật là tiếc, họ đã ra đi quá sớm, để lại trong tôi bao nỗi nhớ thương. Kiến Phong xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của cô. Tôi cười trong đau khổ. Tôi quen rồi, không sao đâu. Nói chuyện với anh ta xong, tôi cũng rời đi để về thu dọn đồ đạc. Vậy là chuyến đi thiện nguyện của chúng tôi đã kết thúc tại đây. Ngồi trên xe để trở về, lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mày không nằm xuống ngủ đi, ngồi cho mỏi lưng thế. Thủy Linh ngóc đầu lên nói với tôi. Mày cứ ngủ đi, tao muốn ngắm cảnh một chút. Mày cứ ngắm đi nhá, tao ngủ đây. Tôi là vậy đấy. Cứ mỗi lần ngồi lên xe, tôi lại thích nhìn ngắm những thứ ở ven đường. Nhìn những ngôi nhà nhỏ xinh, những hàng cây xanh mướt đứng hiên ngang sừng sững. Trong lòng của tôi tự nhiên lại có một cảm giác yên bình đến lạ. Tôi nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát thổi vào thông qua cửa xe. Tước gì sự hận thù của tôi biến mất. Tôi đã từng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng hình ảnh người mẹ đáng thương của tôi luôn hiện về mỗi đêm, khiến tôi không thể nào quên. Tôi như bừng tỉnh và tự nói với lòng rằng không được vì một phút ích kỷ của bản thân mà quên đi mối thù năm ấy. Dù có phải chịu cực khổ đến mấy, tôi cũng phải tìm được bà ta. Xe chạy mãi rồi cũng đến tới Sài Gòn. Tôi và Thủy Linh nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới quay trở lại đi học. Tôi vẫn tiếp tục làm gia sư cho cháu của Kiến Phong. Vừa tới cổng nhà, thấy thằng bé đứng chờ. Chị Thục Uyên, em thì chị không đến dạy cho em nữa. Tôi nhìn thằng bé với ánh mắt đầy sự yêu thương. Chắc là em mong chị không đến nữa phải không? Khuôn mặt thằng nhỏ bẽn lẽn nói với tôi. Không, em thích chị đến đây lắm. Từ ngày có chị, em thấy vui hẳn ra. Nhìn thằng bé, tôi cảm thấy rất thương. Cũng chỉ vì cú sốc mất cả ba lẫn mẹ đã khiến cho thằng bé thay đổi tính nết. Từ ngày tôi dạy ở đây, thằng bé thay đổi hẳn. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình đã làm được điều đó. Tôi cười trêu chọc nó. Chị không đến đây dạy cho em là chị không có tiền ăn nữa đấy. Chẳng có ai nuôi chị đâu. Để tôi nuôi cô được không? Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc ấy. Kiến Phong, hôm nay anh ở nhà sao?
Đúng vậy, tối nay tôi sẽ đi làm về đúng giờ.
Tôi có cảm giác không thoải mái cho lắm. Ngày nào cũng chạm mặt thế này thì bất tiện lắm.
Cô ăn gì chưa?
Tôi giật mình ngơ ngác.
Hả? Anh vừa hỏi cái gì?
Tôi hỏi cô ăn gì chưa? Sao mà cô ngờ ngạch ra vậy?
À, tôi ăn mì tôm rồi.
Nói với anh ta xong, tôi một mạch đi cùng Thiên Phúc lên lầu.
Chị bảo cho thằng bé mà đến giờ về lúc nào không hay.
Chị Thục Uyên, nghỉ được chưa? Em mệt lắm rồi.
Ôi chị quên mất, mình nghỉ nhá.
Thằng bé vui sướng reo lên. Em cảm ơn chị.
Tôi cũng tranh thủ dọn đồ đạc rồi mở cửa đi về.
Lúc xuống phía dưới nhà, chị quản gia gọi lớn.
Cô Thục Uyên, cô cầm cái này về nhà ăn đi.
Tôi đứng lại nhìn, trên tay chị ấy đang cầm bịch trái cây và bánh ngọt.
Em không dám nhận đâu, chị cất vào đi.
Chị dúi vào tay của tôi như mấy lần trước.
Chỉ là ít trái cây thôi mà.
Cô nhận cho cậu chủ của tôi vui lòng nhé.
Là sao vậy chị?
Cậu chủ bảo tôi chuẩn bị quà cho cô đem về đấy.
Cậu tốt bụng lắm, cô đừng từ chối mà tội cậu ấy.
Vậy thì em nhận. Lần sau bảo anh ta đừng làm như vậy nữa nhé, em ngại lắm.
Chị nở ra một nụ cười tươi.
Tôi biết rồi, cô phải đi kẻo khuya trời lạnh.
Vâng, em cảm ơn chị.
Một thời gian sau, vừa mới ra tới cổng trường, tôi lại một lần nữa giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Kiến Phong đứng trước cổng trường. Khi xuất hiện của anh ta là chủ đề bàn tán của mọi người.
Bọn mày nhìn kìa, anh Kiến Phong đấy, đến tìm ai ấy nhỉ?
Linh đứng bên cạnh huých vào tay của tôi.
Ê, có phải đến tìm mày không kìa?
Tôi đáp lời của nó.
Mày bị khùng à? Tìm tao làm cái gì chứ?
Ai biết được. Tôi vừa mới dứt lời, anh ta liền đi vào.
Anh Kiến Phong đẹp trai quá.
Tiếng hét của mấy bạn nữ ở bên kia khiến tôi cảm thấy ngại. Anh ta nở ra một nụ cười, giơ tay chào rồi lại tiến về phía tôi.
Thục Uyên, cô rảnh không? Nói chuyện với tôi một chút.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.